Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy bắt đầu vào phần kinh văn. Bây giờ thì Đức Thế Tôn từ xa dùng tuệ nhãn quan sát khắp chúng hội, rồi bỗng vui mừng cười lớn như sư tử vương. Từ giữa đôi mày, đùi, vế, hông, lưng, cổ cho đến từ vai, cánh tay, dấu chữ dạng, từ mỗi chỗ chân lông trên thân ngài đều phóng ra muôn dạng hào quang đẹp như ánh cầu vồng, như tia mặt trời, lại như ngọn lửa mạnh nổi lên trong thời kỳ kiếp tận. A Di Đà Phật, đó là một cái đoạn kinh. Bây giờ thầy xin giảng để cho quý vị rõ trong cái đoạn kinh này. Thì như vậy, trong cái hội Lăng Già đó, khi mà Đức Thế Tôn ngài dùng cái vô cảnh giới để mà giảng cái pháp nhất thiết chủng trí của Như Lai cho Lăng Già Dương cùng với tất cả đoàn về quỷ già so nghe, để những vị này nương theo cái phép quán tư duy này. Và chính Lăng Già Dương khi mà nhìn thấy cảnh thoạt hiện ra rồi sau đó thoạt mất, vì vậy mà Lăng Già Dương tư duy và đạt được cái sự đại ngộ. Cũng trong cái dịp này thì Đức Như Lai ngài dùng cái tuệ nhãn ngài quán xét tất cả căn tánh của đại chúng trong hội Lăng Già, và ngài bật cười lớn, tiếng vang to giống như là tiếng của sư tử vương. Quý đại chúng biết rằng con sư tử vương đó, mỗi buổi sáng đó, nó ra khỏi cái hang đó để mà thị uy tất cả muôn loài chúng sinh ở trong cái khu rừng của nó cai trị đó. Nó đứng ở trên cái chỗ đỉnh núi to đó, nó rống thật to, trước là nó thị uy và sau cùng là nó cũng như là nó chào hỏi muôn thú trong một cái ngày tươi tươi đẹp. Và đồng thời bây giờ toàn thân của Đức Phật từ lỗ chân lông đều phát ra muôn ngàn ánh sáng rực rỡ giống như ánh sáng cầu vồng, giống như tia mặt trời, và nhất là giống như ngọn lửa hồng bao trùm cả vũ trụ trong ngày kiếp số tận của cõi ta bà. Thì qua cái đoạn kinh này quý vị thấy cái hào quang của Đức Phật đó. Thường thường chúng ta nhìn Đức Phật mình thấy cái hào quang chỉ vẽ trên cái vòng trên đầu không, nhưng mà thật sự nếu mà quý vị thấy được cái hình ảnh của Đức Phật thật đó, không phải là hào quang ở trên đầu, mà hào quang của ngài nó xuất phát ra từ mọi lỗ chân lông ở trên thân. Do đó khi mà quý vị thấy cái hào quang của những vị Phật này là quý vị, cái lòng của quý vị sẽ tự nhiên rất là thanh tịnh. Quý vị sẽ thấy từ những lỗ chân lông hào quang nó phúng 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 ra rất là đẹp. Rồi ngoài cái hào quang nó thật là đậm từ lỗ chân lông nó phóng ra, nó sẽ có những cái tia sáng nó phát sáng ra từ những cái hào quang đó. Quý vị nào mà nhìn thấy được cái hào quang của chư Phật hoặc là thấy hào quang của chư Bồ Tát thì tâm quý vị tự nhiên được thanh tịnh. Chứ hầu hết là quý vị cũng thấy được những Bồ Tát, cũng thấy được Phật, nhưng mà hầu như là quý vị chỉ thấy ở trong giấc chiêm bao hoặc là quý vị thấy trong thiền quán. Nếu quý vị có một chút tuệ nhãn, quý vị dùng cái tuệ nhãn mà quý vị thấy đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái hào quang của Phật nó thoát ra từ mọi lỗ chân lông, nó rất là đẹp, sáng. Và cái ánh sáng của nó đó, nó khi chạm đến cái thân của mình đó, thì nó làm cho cái thân của mình nó mát rượi, êm dịu, rất là dễ chịu. Ngược lại với cái loài ma đó, mà khi mà nó như là thiên ma ba tuần đó, khi mà nó giả Phật đó, nó biến giống như Phật vậy, nhưng mà cái hào quang của nó khi mà chạm vô mình đó, mình thấy nó bức rứt, mình thấy nó làm như nó là một cái dệt nóng mà nó thấm vô da thịt của mình đó. Mình thấy cái hào quang nó chạm tới là mình khủng hoảng liền à. Do đó cái hào quang của Phật và hào quang của loài ma nó dễ phân biệt lắm. Quý vị mà muốn phân biệt được hào quang của Phật hay ma khi mà mình thiền quán đó, khi mà mình thấy được cái vị Phật hiện rồi, thì mình cố gắng mình làm sao cho ánh hào quang của ngài nó nhuộm trong thân của mình đó. Mà mình thấy mà thân mình nó nghe nghĩa là mát lạnh, mà thấy nó dễ chịu, thấy nó làm cho con người của mình làm như nó thư thái, đó là quý vị biết hào quang của Phật đó. Còn nếu mà nó vừa chạm vô thân người, quý vị nghe cái hào quang đó, nó nóng bỏng giống như tia mặt trời chiếu vô, hay là quý vị nghe nó làm như nó làm cho cái tim mình nó rạo rực, mà nó làm như là nó khủng hoảng, là quý vị biết cái hào quang của ma đó. Phân biệt thì dễ dàng lắm. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái hào quang mà nó tỏa ra, mà nó giống như là một cái ngọn lửa lớn mà nó bao trùm tất cả vũ trụ giống như kiếp số tận, thì quý vị biết cái hào quang nó lớn lớn bao nhiêu, lớn vô cùng, phải không? Mà bây giờ trong kiếp số tận thì sao? Trong kiếp số tận của cõi ta bà này thì nó có cái đại tam tai xuất hiện. Thành ra lúc trước, cách đây mấy năm, cách đây 2 năm về trước á, thì có những người họ nói rằng trong cái kinh của những cái người mà họ sống lâu rồi, họ nói rằng trong cái tháng, hình như thầy nhớ không lầm, là trong cái tháng 12 nó sẽ là tận kiếp của cõi ta bà. Rồi bây giờ lại có thêm một số chư vị hòa thượng không biết lấy tin tức đâu cũng nói thêm là sợ rằng cái kiếp số của ta bà nó tận. Thì có nhiều người có hỏi thầy, thì thầy có nói rằng làm sao tận được, tại vì á, kiếp số của cõi ta bà tận nó có những cái điều nó hiện ra. Thì sẵn ngày hôm nay nói về cái hào quang của chư Phật bao trùm ở trong cái thế giới ta bà này, trong kiếp tận, thầy cũng giảng luôn để cho quý vị đại chúng từ đây về sau mở được cái trí tuệ, mở được cái tâm nhãn. Không phải nghe ai nói gì mình tin ấy, mình phải hiểu được. Mình có hiểu được đó thì cái tâm tư của mình mới có thể phát ra cái tri kiến rộng lớn, và người ta không dối gạt được mình. Chẳng hạn như bây giờ trong cái thời này có những người họ tự xưng là Đức Di Lặc Bồ Tát hạ trần, họ lập ra những cái hội lâm hoa để phổ độ chúng sinh. Nhưng mà quý vị biết ở trên cái cõi mà Đâu Sức Trà Thiên đó, tuổi thọ của chư thiên là 4.000 tuổi, mà một ngày một đêm ở cõi chư thiên là bằng 400 năm ở tại thế gian này. Mà từ lúc mà Đức Di Lặc mà vào trong đạo tràng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á, ngày tu đó, ngày tịch diệt, thì cách đây chưa đầy nghĩa là 4.000 năm. Mà bây giờ cái tuổi thọ trên cái cõi Đâu Sức Đà Thiên mà ngài giáng sanh về trên đó đó, nó tới 4.000 tuổi lận. Tất nhiên là một ngày một đêm ở trển đó, nó bằng 400 năm ở tại thế gian này, mà vẫn có những người họ tạo ra cái sự mê lầm cho thế gian, họ tự xưng họ là Di Lặc Thiên Tôn, rồi họ tự xưng họ khắp khai ra cái hội lâm hoa để phổ độ chúng sinh, đó là loại tà ma ngoại đạo. Mình là những cái người học Phật, mình phải biết được những cái chu kỳ của thế gian này. Thì hôm nay thầy sẵn nói về cái hào quang nó to lớn giống như là cái lửa mà nó phát ra trong kiếp số tận, thầy sẽ nói về cái trạng thái của đại tam tai trong cái thời kỳ kiếp nạn đó. Bây giờ nói về kiếp số của cái thế gian này, trong cái thời gian mà kiếp tận thì nó sẽ có đại tam tai xuất hiện. Bây giờ đầu tiên là quả tai, tất nhiên là lửa nó sẽ bộc phát. Thứ hai là thủy tai, là nước nó sẽ dâng lên. Số ba là phong tai, tất nhiên là gió bão. Bây giờ nói về cái kiếp tận của cõi ta bà, khi mà cái kiếp sắp tận rồi đó, khi mà cái quả tai đó là lửa nó sắp bùng phát đó, thì những người ở tại cõi ta bà này, những người mà họ có công tu, tất cả đều được sinh lên cái cõi trời nhị thiền thiên. Còn những người không tu thì sẽ bị cái quả tai này nó tiêu diệt. Do đó quý vị thấy cái công tu hành tới ngày mà kiếp tận nó cũng giúp cho mình đạt được nhiều cái sự tốt đẹp. Bằng chứng là khi mà cái kiếp nạn nó tới rồi, quả tai nó sắp bùng phát rồi, thì những người có tu họ đều được sanh lên cái cõi nhị thiền thiên hết, là tất nhiên là cõi của sắc giới. Bây giờ thì do cái nghiệp ác của chúng sinh, hắc phong nó nổi lên dữ dội. Hắc phong tức là quý vị nhìn lên cái bầu trời đó, bầu trời nó tối đen á, nghĩa là gió, nghĩa là nó tạo ra những cái dần mây đen nó che hết bầu trời ha. Và ở trên trời cao bây giờ có hai mặt trời xuất hiện, sức nóng làm cho cái nước ở ao hồ của cái ta bà này nó bị khô cạn hết. À, quý vị thấy có một mặt trời mà nhiều khi cái sức nóng làm cho mình cũng khó chịu, khi mình sức nóng mà nó lên tới 110, 120 rất là khó chịu không? Mà bây giờ nó lại xuất hiện hai cái mặt trời thì quý vị nghĩ như thế nào? Và tiếp theo đó là ba mặt trời xuất hiện. Bây giờ thì nước ở sông hoàn toàn khô cạn. Ừ, quý vị thấy không? Nó có những cái thời kỳ nó tiếp diễn lần lần. Chứ không phải là khi nào mà quý vị thấy là cái quả tai nó nổi lên đó, là bây giờ đó là trên hư không nó hai mặt trời. Mà không, chứ không phải là một mặt trời. Rồi cái hai mặt trời này với sức nóng của nó làm cho tất cả ao hồ đó, nó đều khô cạn hết. Và tiếp theo đó là ba mặt trời xuất hiện. Bây giờ thì nước sông hoàn toàn khô cạn, mặt đáy sông trở thành đất liền. Quý vị thấy là cái ba mặt trời mà mọc rồi đó thì nước sông nó phải khô cạn ngay, không thể nào nó còn tồn tại được hết. Tiếp theo đó là bốn mặt trời xuất hiện, làm cho cái nước mà ở thượng nguồn á, nơi mà nó chứa ở trong cái ao kêu là ao vô nhiệt trì đó. Tại vì nước biển khi mà nó vào trong các sông và rạch thì nó phải qua cái ao vô nhiệt trì. Cái ao này lớn nhất ở thế giới. Và cái ao này nó sẽ khô cạn. Lần lượt nói tiếp như thế thì năm mặt trời xuất hiện. Bây giờ thì tất cả biển lớn đều khô cạn. Ừ, quý vị thấy không? Thành ra nó xảy ra cái sự mà kiếp tận nó từ cái giai đoạn. Thành ra người bây giờ họ không có học Phật Pháp đầy đủ, họ nói nó mông lung, họ nói mê tín lắm. Chứ những hiện trạng mà quý vị thấy như thầy vừa trình bày nó chưa có hiện rõ. Thành ra mình hãy nhìn cái hiện trạng của trong cái vũ trụ này để mình thấy rõ điều này. Như vậy thì khi mà năm mặt trời nó xuất hiện thì tất cả biển lớn đều khô cạn. Đó là quý vị thấy năm mặt trời là biển, tất cả nghĩa là biển nó chiếm 3/4 trái đất này, nó khô cạn sạch hết á. Và khi mà sáu mặt trời nó kế tiếp nó mọc lên thì tất cả núi non, gò nổng, đất đai ở tại thế gian này đều bốc cháy rừng rực. Tại vì sức nóng của sáu mặt trời không có đất đai nào chịu nổi hết. Đất nó cũng phải chịu sức nóng này mà nó bị cháy và nó bốc khói lên ngùn ngụt. Kế tiếp là bảy mặt trời xuất hiện. Bây giờ là núi Tu Di. Núi Tu Di mình đang ở nè, là cái núi Tu Di. Mình đang ở, mình là Nam Thiệm Bộ Châu. Còn ba, mình có tất cả là Tứ Châu. Mình ở đây là Nam Thiệm Bộ Châu. Còn ba châu nữa là Bắc Cu Lô Châu, Tây Ngưu Quá Châu và Đông Thắng Thần Châu. Bốn cái châu này đó là nó dựa vào trong vách núi để mà nó phân biệt ra Đông Tây Nam Bắc. Và mình ở phía Nam, gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. Thì cái khi mà bảy cái mặt trời này nó đã xuất hiện rồi đó, thì cái núi Tu Di mà nó mang Tứ Châu, có nghĩa là Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Cu Lu Cô Châu, cái núi Tu Châu này, cái núi Tu Di này nó chịu không nổi sức nóng khủng khiếp này, nó tan rã sụp đổ thành cát bụi ngay. Bây giờ thì tất cả chư thiên ở những cung trời như là cung trời Tứ Thiên Vương nè, cung trời Đao Lợi nè, cung trời Dạ Ma nè, cung trời Đâu Sức Đà Thiên nè, cung trời Lạc Biến Quá Thiên nè, cung trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, tất cả chư thiên này đều chết sạch hết. Tại sao như vậy? Là tại vì lục dục thiên là nằm ở trong, nó nằm ở ở trên cái đỉnh núi của Tu Di. Do đó khi mà núi Tu Di mà nó sụp đổ nó thành cát bụi rồi thì mấy ông chư thiên này cũng đều chết hết. Giống như là mình nằm ở trên cái quả đất này mà mình bị một cái sự chấn động mà từ 12 cái 12 chấm trở lên là mình chết chết. Mình chịu không nổi. Nó chấn động tiêu hết. Cái bây giờ những ông chư thiên này ổng nương theo núi Tu Di mà ổng có cung điện, ổng có đầy đủ hết, mà bây giờ núi Tu Di tan rã là mấy ông chết sạch hết. Như vậy thì quý vị thấy đầu tiên là sao? Là cái quả tai nó nổi lên thì thế giới này tiêu diệt. Lục dục thiên cũng phải bị tiêu diệt. Và cái sức lửa này á, chẳng những nó tiêu diệt luôn cái cõi trời tha hóa tự tại thiên mà nó lên luôn tới cái cõi sắc giới là sơ thiền thiên, nó tiêu diệt luôn những chúng sinh ở cõi sơ thiền thiên. Bây giờ thì những chúng sinh ở tại thế gian này đó, khi mà họ được hữu phước, họ sanh về cõi nhị thiền thiên rồi đó, thì họ nhìn lại từ cái cảnh sơ thiền thiên trở lại đều bị quỷ hoại hết, thì tâm của họ khủng hoảng vô cùng, họ bất định. Bây giờ thì cái vị thiên chủ ở cõi trời nhị thiền đó, có nghĩa là chị mà thiên chủ đó sanh tâm ra từ bi, an ủi và bảo với tất cả những cái chúng chư thiên đó rằng là đừng có lo sợ, cái kiếp lửa này nó không hủy hoại được nhị thiền, A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái phần kiếp tận, quý vị đã thấy rõ ràng là cái quả tai nó tiêu diệt từ cái thế gian này cho đến cái trời lục dục thiên và đến cả sơ thiền thiên trong cái sắc giới. Rồi bây giờ nói về kế tiếp là thủy tai. Khi mà thủy tai sắp nổi lên á, thì những chúng sinh có tu hữu phước ở tại cung trời nhị thiền thiên sẽ được sanh lên cõi trời tam thiền thiên. Bây giờ thì trong trời đất này nổi lên một cái cơn mưa rất là mãnh liệt. Đây là do nghiệp của chúng sinh tạo nên, nó phá tan tất cả những cung điện, những cảnh đẹp của nhị thiền thiên, của cõi trời sắc giới. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy quả tai nó phá thế gian này cho tới sơ thiền thiên, rồi bây giờ tới thủy tai nó nổi lên rồi đó, thì nó phá cái nhị thiền thiên tan hết, không còn cái gì nữa hết. Rồi kế tiếp là phong tai, tất nhiên là gió. Trước khi mà phong tai xuất hiện đó, thì những người có phước tu ở tam thiền thiên đó, thì họ được sanh lên tứ thiền thiên. Bây giờ do cái nghiệp lực mà còn sót lại của chúng sinh đó, bây giờ một cái cơn cuồng phong kinh khiếp nó nổi lên. Tất cả những cái vật chất, những cái cung điện ở tam thiền thiên đều bị nó tiêu diệt sạch hết. Như vậy thì khi mà phong tai nổi lên thì chỉ có cõi tứ thiền thiên mới có thể còn bền vững. Còn tất cả từ tam thiền thiên trở xuống đó, nó bị sức gió mạnh đó, va chạm đó, những vật này đụng như vật kia nó tan nát, nó trở thành những hạt bụi vụn hết. Đây là cái kiếp tận của thế gian. Thành ra quý vị đọc qua cái qua quý vị học qua những cái kiếp số tận của thế gian, quý vị đâu còn sợ nữa. À, tại vì những kiếp số này nó chưa bao giờ tới hết á. Mà hễ nó tới rồi đó, đâu phải một mình thế gian là chịu đâu, mà cả lục dục thiên á, rồi cả sơ thiền thiên, rồi hễ mà thủy tai tới thì tới nhị thiền thiên, rồi bây giờ tới phong tai tới thì tam thiền thiên cũng tan hoại hết. Do đó những người mà tu đó, mà họ được phước đức đó, họ sanh lên tứ thiền thiên á, thì họ mới thoát được cái kiếp nạn của cái sự tan hoại của một thế gian. Như vậy thì khi mà tam tai á, mà nổi dậy đó, tức là quả tai, thủy tai và thủy tai, và quả tai, thủy tai và phong tai nổi lên đó, thì nó tiêu diệt 1.000.000.000 thế giới. À, mình còn gọi là tam thiên đại thiên, có nghĩa là 1.000.000.000 thế giới, tính ra là 1.000.000.000 thế giới. Phải không? 1.000.000.000 là 1.000.000.000, ha? 1.000.000.000 thế giới của tam thiên đại thiên hoàn toàn tiêu diệt. Tiếp theo là cõi sắc giới, từ tam thiền thiên, nhị thiền thiên, sơ thiền thiên đều trở thành bình địa, không một chúng chư thiên nào sống sót. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy quý vị tu làm sao? Dạy quý vị tu để thoát ly được tam giới, có nghĩa là để tránh cái thời kỳ kiếp nạn hoại của thế gian. Tại sao Đức Phật không dạy quý vị lên tứ thiền ở trên đó? Là tại vì cái cảnh thiếu tứ thiền, mặc dầu nó thoát được cái tam tai là quả tai, thủy tai và phong tai, nhưng mà cái ở trong cái tứ thiền đó, nó do sức định mà chúng sinh sanh ra đó. Và khi mà sức định nó đã mòn rồi thì chúng sinh cũng bị cái sự vô thường chi phối, chúng sinh cũng phải bị cái sự sinh tử đó chi phối, và phải chịu cái chết giống như mọi chúng sinh bình thường. Một câu hỏi mà trong Phật Pháp đặt ra, tại sao có sự tàn hoại thế giới như vậy? Và nguyên nhân cái quả tai, cái thủy tai và phong tai nó từ đâu nó ra? Thì một câu hỏi được Đức Phật trả lời rằng tất cả những nghiệp, những cái tam tai này nó đều do từ cái chúng hữu tình nó sanh ra. Thành ra bữa hổm thầy, kỳ trước thầy có nói quý vị đó, khi mà những chỗ mà lục lọi đó, quý vị chỉ đem tiền bạc đến quỷ lạo, quý vị cứu cấp, tức như là quý vị chỉ cứu cái ngọn chứ không cứu cái gốc. Cứu cái gốc là phải dạy cho những người ở đó biết tu. Khi mà người ta biết tu, tâm người ta hướng thiện lành rồi đó, thì cái thế giới, cái chỗ đó hoàn toàn có sự thay đổi. Thì bây giờ qua cái hành trạng của cái kiếp nạn của thế gian, thì quý vị thấy quả tai, thủy tai, phong tai đều do nghiệp cảm của chúng sinh mà tạo ra. Bây giờ cõi sơ thiền thiên đó, chư thiên mặc dầu không còn tâm dục như chúng sinh ở tại thế gian nữa, tất nhiên là không còn vợ còn chồng, không còn những cái ân ái của chúng sinh hữu tình ở thế gian nữa, nhưng mà cái tâm sân và cái phiền não di tế của những vị ở cõi sơ thiền thiên nó vẫn còn. Chính vì cái tâm sân và phiền não di tế này mà nó chiêu cảm, nó tạo ra là quả tai. Bây giờ nói về cõi nhị thiền á, thì chư thiên thọ lạc trong cái sự an vui quá vui, mà khi mà cái hỷ lạc nó quá vui, nó sẽ sanh ra cái, nó chiêu cảm ra cái thủy tai. À, quý vị thấy không? Thành ra quý vị thấy rằng chúng sinh nó vui á, vui quá rồi á, cười, quý vị thấy sao? Nước mắt cũng chảy ra. Đây là chỗ mà thủy tai. Buồn thì khóc, rồi vui thì nước mắt cũng chảy. Tức là hễ mà vui buồn nó đều tạo ra cái thủy lực, có nghĩa là cái sức của nước. Đó, bây giờ quý vị thấy rằng cái cõi nhị thiền thiên do cái sự hỷ lạc vô cùng, thành ra nó chiêu cảm ra nghiệp của thủy tai. Và sau cùng là chư thiên cõi tam thiền thiên là do lòng an lạc quá nhiều, do đó nó dao động, nó tạo ra thành phong tai. Thầy nghĩ cái tam tai này chắc chưa có vị nào giảng hết á. Thầy nghĩ như vậy. Tại vì những kinh sách Phật mà tìm ra được những cái phần này nó rất là hiếm, không phải dễ, không phải dễ để mà tìm. Bây giờ nói về cái tứ thiền thiên đó, do cái xuất định của tâm, những cái vị chư thiên này họ nhập cái tâm vào trong xuất định, do đó tâm của họ vắng lặng à, vì thế mà nó không có chiêu cảm ra nghiệp của tam tai, do đó mà cái tứ thiền thiên nó sẽ tồn tại mãi với không gian và thời gian. Như thầy đã trình bày đó, chư thiên cõi này dầu không, dầu thoát được cái tam tai của kiếp tận, như không tránh được cái sự sinh diệt của vô thường. Khi mà sức định lực đã mòn rồi đó, mà những vị chư thiên này chưa phát được cái trí huệ bát nhã đó, thì họ không vượt được tam giới. Vì thế mà họ bị sự vô thường làm cho họ mạng chung. Cái điều đặc biệt của chư thiên ở cõi tứ thiền thiên đó, khi mà họ sanh vào ở trong cái cung trời đó, họ vừa sanh ra là tất cả cung điện, tất cả ao giường ghế này kia đều có sẵn cho họ rồi. Tại vì đây là cái công đức nó sinh ra. Và khi họ chết rồi đó, họ vừa nhắm mắt lại đó, tất cả những cung điện, những cái giường ghế, những cái gì mà họ đã có đó, nó đều tiêu diệt sạch hết. Nó giống như trạng thái của chuyển luân thánh dương mà sanh ra thế gian này. Chuyển luân thánh dương cũng vậy, khi sanh ra thì bãi báo có đầy đủ. Khi mà ổng mất rồi đó thì không có người ở thế gian nào này mà hưởng cái phước của ổng. Ổng mất rồi thì bãi báo đó tự nhiên tan biến hết. Tại vì bãi báo này từ trong công đức của ổng mà có. Người chết rồi công đức đều mất theo cái người người đã mất. Như vậy thì qua cái kiếp tận và thí dụ của hào quang Đức Phật bằng cái ánh lửa của kiếp tận thì quý vị thấy như thế nào? Thì ánh hào quang này nó to lớn, vô cùng tận. Tất nhiên là tượng trưng cho trí huệ của bản tâm mà thanh tịnh, nó to lớn vô cùng. Mà đâu phải Đức Thích Ca Ngài, một mình Đức Thích Ca Ngài có, mà tất cả chúng ta đều có. Nhưng mà ánh quang minh này nó không phát ra được là tại vì chúng ta quá nhiều vọng tưởng và nhiều những cái nghiệp tham sân và si nó chi phối. Do đó nếu mà chúng ta muốn mà chúng ta phát được cái hào quang thì sao? Thì điều căn bản là chúng ta phải dứt trừ đi được cái tham sân và si. Tham sân và si nó dứt rồi đó, tự nhiên cái quang minh của tâm nó sáng ra rực rỡ, giống như là cái ánh hào quang của mười phương chư Phật vậy. Bây giờ đến phần kinh văn kế tiếp. Lúc ấy thì trong hư không, Phạm Dương, Đế Thích, Tứ Thiên Dương từ xa cũng thấy Như Lai ngồi như núi Tu Di trên đỉnh Lăng Già Sơn, vui mừng cười lớn. Chư Bồ Tát và các chư thiên lấy bấy giờ đều nghĩ rằng Như Lai Thế Tôn vốn tự tại trong mọi pháp, nay bởi nhân duyên gì lại vui mừng cười lớn, thân lại tỏa hào quang, lặng im không động, an trụ trong cảnh tự chứng, nhập pháp lạc tam muội, như sư tử dương nhìn quanh bốn hướng. Nhìn La Bà Na nghĩ đến các pháp như thật, khi ấy Bồ Tát Đại Huệ trước vì lời thỉnh cầu của La Bà Na dạ so dương, sao gì rõ tâm các Bồ Tát lớn trong hội, lại biết chúng sinh đời sau bám vào ngôn ngữ văn tự, ôm giữ hạnh nhị thừa ngoại đạo, sẽ mê lầm nghĩ Thế Tôn đã xa lìa cảnh phân biệt, thế thì có vì sao mà có sự vui mừng lớn. Chính vì muốn trừ lưới nghi hoặc cho các hạng sau này, nên Bồ Tát mới hỏi Phật. A Di Đà Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng biết rằng Như Lai sau khi mà quan sát trong pháp hội đó, thì Ngài vui mừng cười lớn, cùng với châu thân của Ngài đều tỏa ánh hào quang. Đây là một cái điềm mà những trong cái kinh Đại Thừa đều có nói. Đức Phật khi mà muốn chuyển một cái pháp luân vi diệu nào đó, thì trước hết đó, nếu mà Ngài không cắt tiếng cười đó, thì cái thân Ngài tự động từ ở trên cái giữa lông mày nó có một cái sợi lông trắng, nó cũng phóng hào quang, từ ở trên đảnh của Ngài cũng phóng hào quang, là bắt đầu Ngài diễn pháp rất là lớn vi diệu. Mà ở đây quý vị thấy rằng cái kinh Lăng Già là cái kinh nó khiến cho tất cả mọi người có thể đại ngộ, thâm nhập vào được cái bản tánh Như Lai. Do đó ở đây không phải là cái chỗ phóng quang không, mà còn cái tiếng cười lớn. Tất nhiên là một cái sự mà diễn tả cái sự diễn pháp Lăng Già, nó sẽ thâm diệu, nó sẽ thâm nhập vào lòng của chúng sinh, và nó khiến cho chúng sinh đại ngộ rất là nhiều. Vì thế mà mấy ông chư thiên đang vui chơi ngũ dục, nghe tiếng cười này chợt tỉnh ngộ, và họ dân tập đến chỗ đạo tràng của Lăng Già Dương. Quý vị thấy rằng ở các cõi trời chư thiên, họ có những cái phước lớn hơn ở cõi người mình. Cõi người mình mà khi mình theo dục vọng nhiều quá đó, thì có những cái bậc mà đạo đức mà họ thấy đó, thì họ ngăn, họ khuyên lên. Nhưng mà ở cõi trời thì họ không có vậy. Họ có một cái tiếng trống, cái tiếng trống trời rất là lớn. Khi mà chúng sinh ở cõi trời chư thiên đó mà họ lo vui chơi quá, tự nhiên trống trời nó vang động hết. Nó vang lên là mấy chư thiên tự động phải quan sát lại mình, là biết là mình đã vui dục nhiều quá rồi, thì phải quan sát lại. Thì bây giờ tiếng cười của Đức Như Lai cũng vậy, Ngài ở tại ngay chỗ mà đỉnh Lăng Già, nhưng mà tiếng cười của Ngài vang động thấp khắp thập phương, khiến cho những cái gì mà từ cõi trời dục giới thiên cho đến sắc giới thiên đều nghĩa là đang hưởng dục đều phải giật mình tỉnh ngộ. Và bây giờ tất cả Bồ Tát ở thập phương thế giới, các ngài chưa rõ những cái điều ly kỳ mà từ tiếng cười cũng như là sự phóng quang trên thân của Như Lai, nên họ có sự nghi ngờ. Họ nghĩ rằng Như Lai Ngài đã thoát khỏi cảnh giới phân biệt rồi, hôm nay vì nguyên nhân gì mà Ngài vui mừng hớn hở như thế. Quý vị biết rằng đối với những bậc mà phàm phu và nhị thừa ngoại đạo á, khi họ tu mà họ chưa có đủ sức để biến cái thức thành trí á, do đó đối với những người này đó, họ nghĩ rằng người tu á, khi mà đạt được nhất thiết trí đó, thì họ không còn có sự vui buồn với cảnh vật bên ngoài nữa. Chính vì cái sự suy nghĩ sai lầm này mà ngoại đạo họ dùng tâm để họ tu tâm, Có nghĩa là họ dùng cái tâm của họ, rồi họ ép cái tâm của họ không nổi vọng tưởng. Đây là vừa chỗ mà dùng tâm tu tâm. Do đó cái tâm họ trở thành cái tâm vô tưởng, nó không phát huy được trí huệ. Quý vị nên nhớ rằng cái thức phân biệt quý vị, khi mà quý vị tu chân thật đầy đủ rồi thì nó phát minh ra cái trí huệ, cái thức nó trở thành trí. Và cái thức của quý vị thì gọi là thức vọng tưởng. Nhưng mà khi mà những vị mà A-la-hán, những vị Bồ-Tát mà tu đó, khi mà cái thức vọng tưởng này nó đã phá rồi đó, thì nó vẫn còn một sự phân biệt nữa. Mà cái sự phân biệt này nó vô cùng tinh tế, không có người nào có thể qua mắt được cái sự tinh tế này hết á. Cái thức phân biệt đó khi mà tu thành đạo, nó sẽ biến thành diệu quan sát trí. Xin quý vị hiểu rõ điều này. Thành ra đừng bao giờ nghĩ rằng cái người tu họ trở thành như là gỗ đá, không biết gì hết, không biết vui buồn với cảnh vật gì hết. Quý vị nên nhớ rằng cái thức phân biệt vọng tưởng nó biến thành diệu quan sát trí. Có nghĩa là biết tất cả mà không biết tất cả. Có nghĩa là cái thức phân biệt quý vị vui buồn quý còn giữ trong lòng, nhưng mà diệu quan sát trí nhìn thấu mọi pháp, không còn giữ một cái gì trong tâm hết. Hôm nay thầy cũng trình bày để cho quý vị hiểu được. Thường thường ngoại đạo nó nghĩ rằng người thành đạo giống như gỗ đá đó, trong tâm không còn gì hết đó, tại vì vô tình với cảnh rồi. Nhưng mà nó đâu có biết được rằng cái thức vọng tưởng biến thành diệu quan sát trí. Nên nhớ điều này, diệu quan sát trí là của những người chứng đạo mà có. Họ nhìn tất cả cảnh giới đều biết, nhưng mà họ không có ghi nhận tất cả cảnh giới vào trong tâm để sanh ra phiền não. A Di Đà Phật. Quý vị học Phật Pháp, thành ra thầy chỉ rất là rành để cho quý vị thấy được điều này, đừng có nằm ở trong cái phần ngoại đạo. Như vậy thì đối với những người ngoại đạo, họ có cái nghĩ sai lầm. Họ nghĩ rằng cái người mà tu đạt đạo đó là phải dứt cảnh dứt tình, lòng không dao động như là gỗ đá. Chính vì hiểu được tâm trạng của chúng sinh như vậy, và hiểu được tâm trạng của hàng nhị thừa ngoại đạo, cho nên Bồ Tát Đại Huệ ngày ngoài ngày mới đứng lên thưa thỉnh để Đức Thế Tôn ngày chuyển pháp luân, hầu để phá giải cái tâm nghi ngờ này. A Di Đà Phật. Do đó quý vị rất là có phước. Học cái kinh Lăng Già này, quý vị sẽ thấy những điều mà hồi đó giờ chúng ta nghi đều được giải bài qua cái kiểu quyển kinh này. Ngoại đạo vô phước, họ không đọc kinh Đại Thừa. Do đó họ dùng cái tư tưởng phàm của họ để họ suy nghĩ, do đó họ đi xa cả ngàn dặm. Quý vị nên nhớ rằng cái đạo, khi mà quý vị chỉ sai một ly thôi đó, quý vị sẽ đi xa ngàn dặm. Do đó nếu mà đạo không có người chứng đạo mà giảng đó, thì quý vị sẽ khổ vô cùng, chìm mãi ở trong cái con đường sinh tử. Bây giờ nói về kinh văn. Phật đáp rằng hai thai Đại Huệ. Ông quán xét thế gian vì thương xót chúng sinh bị trói buộc trong quan niệm sai lầm về ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Muốn cho chúng sinh được khai ngộ mà hỏi ta. Những người có trí thường đặt câu hỏi vì lợi mình và lợi người như vậy. Này Đại Huệ, Lăng Già Duyên đây đã từng hỏi tất cả Đức Như Lai trong đời quá khứ hai nghĩa ứng cúng và chánh đẳng giác. Nay thì cũng muốn hỏi, và trong đời vị lai cũng như thế. Có chỗ khác nhau của hai nghĩa này, hết thảy nhị thừa ngoại đạo đều không thể suy lường. Đức Như Lai biết Lăng Già Duyên hỏi nghĩa này nên dạy: Này Lăng Già Duyên, ông muốn hỏi gì thì cứ hỏi, ta sẽ phân biệt giải thích cho ông thỏa mãn mong cầu, khiến cho ông hoan hỷ có thể dùng trí tuệ tư duy lìa được phân biệt, biết rõ các giai đoạn tu hành. Ông sẽ tu tập đối trị các pháp, chứng nghĩa chân thật, nhập pháp lạc tam muội. Được Đức Phật Nhiếp Thọ an trú trong pháp lạc sa ma địa, xa lìa lỗi lầm của định nhị thừa, an trú trong các bậc Bồ Tát bất động thiện huệ pháp dân, ông sẽ như thật biết rõ các pháp vô ngã, sẽ được ngồi trong hoa sen báo, được chư Phật lấy nước tam muội rưới đầu, Được vô số Bồ Tát trong hoa sen vàng dây quanh, cùng chúng hội đều hướng về ông, các cảnh giới như thế không thể nghĩ bàn. Ông sẽ sinh khởi được các hạnh và nhất phương tiện, ông nhất định sẽ đạt được những điều bất khả tư nghị như thế trong quả vị Như Lai. Tùy căn cơ chúng sinh mà ứng hiện thân tướng, những điều ông sẽ đạt, hàng nhị thừa, ngoại đạo, phạm dương, đế thích, tứ thiên dương đều chưa từng thấy. A-di-đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng khi mà Đại Huệ Bồ Tát thưa hỏi Đức Phật về nguyên nhân của tiếng cười và hào quang từ trong thân Ngài mà phóng ra muôn ngàn lượng đó, thì bây giờ Đức Phật Ngài đã dùng cái phạm âm để mà khen ngợi Đức Đại Huệ Bồ Tát. Và trong cái phần mà các chi Bồ Tát làm đó, những vị Bồ Tát thường thường là vì lợi mình lợi người. Quý vị nên nhớ điều này, lợi mình lợi người mới là Bồ Tát, còn lợi người không không phải là Bồ Tát. Quý vị nên nhớ rằng chẳng hạn như quý vị học đạo mà quý vị không tu thành đạo, mà quý vị chỉ lấy kinh để quý vị giảng cho người khác ngồi nghe, thì tất nhiên là mình không có được lợi mà người khác được lợi. Bồ Tát á, thì phải thành đạo rồi mới giảng đạo, thành ra Bồ Tát được lợi mình và lợi người. Những người mà chỉ làm lợi cho người mà mình không được gì hết là những bậc vô trí. Hôm nay thầy giảng rõ cái nghĩa Bồ Tát để quý vị thấy. Bồ Tát thì phải lợi mình lợi người, có nghĩa là Bồ Tát phải đạt đạo mới đem cái đạt đạo đó truyền đến chúng sinh, lợi mình và lợi người. Còn người chưa đạt đạo chỉ lấy vài cái lời trong kinh sách để mà giảng cho chúng sinh thì chúng sinh nghe, chúng sinh hiểu mà chính mình không được lợi, chúng sinh được lợi, thì người này gọi là người vô trí chứ không phải là người tu hạnh Bồ Tát. Như vậy thì Đức Đại Huệ này, Ngài vì lợi mình và lợi chúng sinh đã bị những cái phiền não trong ba đời như là quá khứ, hiện tại, vị lai ràng buộc. Chính vì thế mà Ngài bạch Đức Thế Tôn để mà tìm phương phá giải. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái thời mà Đức Phật còn tại thế, những cái điều mà tất cả chúng sinh không hiểu mà hỏi những cái bậc mà không đạt đạo chắc chắn là như không, không ai trả lời được hết. Những cái điều này những người mà trả lời được là những người phải đạt đạo. Thành ra khi mà quý vị đi học đạo, quý vị phải tìm một cái người, người ta đạt đạo, người ta mới giải được từ cái sự và lý cho quý vị nghe. Còn bằng không họ nói mơ hồ, họ nói qua cái kinh điển. Mà kinh điển thì quý vị thấy rằng nó cách Đức Phật cách đây là đã 3,000+ năm rồi. Thì quý vị thấy rằng cái lời kinh điển nó đâu phải là chân thật nữa, qua nhiều cái tay viết rồi, người ta đã đổi những cái danh từ mà nhiều khi mình không biết nữa. Và bây giờ sở dĩ mình nhìn được kinh và mình thấu hiểu là tại vì mình dùng cái trí huệ tư duy, mình dùng cái trí huệ tư duy, thành ra mình tìm hiểu được trong kinh muốn nói cái gì. Còn nếu mình không dùng cái trí huệ tư duy á, thì mình cũng như mọi chúng sinh khác, mình sẽ lặng ngụp ở trong cái ngôn ngữ và văn từ, mình thoát không được. Với cái Phật nhãn của Đức Thế Tôn á, thì Ngài biết tâm ý của dạ so dương. Tâm vẫn còn hoài nghi về cái hai nghĩa ứng cúng và chánh đẳng giác, nên cho phép dạ so dương đứng lên đặt câu hỏi mà tâm vẫn còn nghi ngờ. Bây giờ mình đặt cái vấn đề là Lăng Già Dương là dạ so dương á, đã đại ngộ rồi, tại sao hai cái nghĩa ứng cúng và chánh đẳng giác dạ so dương này chưa có thấu đáo? A Di Đà Phật, là bởi vì ổng mới đại ngộ, ổng chưa có nhập đầy đủ cái pháp trí huệ của hàng thánh trí. Do đó nếu mà dùng cái tâm của phàm phu á, thì không có hiểu được đầy đủ hai cái nghĩa này. Và hai nữa, hai cái nghĩa này đó là hai cái nghĩa mà dành cho những bậc giải thoát, những bậc mà đã thoát ly được cái tam giới rồi, giống như A-la-hán, giống như là Duyên Giác, giống như Bồ Tát và Như Lai. Ngày hôm nay thì quý vị thấy người tu nào cũng cầm mình bát mà để mà đi khất thực để mà chúng sinh cúng dường. Thì mình nhìn cái sự cúng dường đó, nó có nghĩa là ứng cúng đó. Nhưng mà những cái bậc mà phàm tăng đó thì họ chỉ gọi là phàm tăng thôi, hay là họ chỉ gọi một cái danh từ của trong thế gian thôi, tỳ kheo hoặc tỳ kheo tăng, chứ họ không có kèm theo cái chữ ứng cúng được. Chữ ứng cúng mà được kèm theo đó là những cái bậc A-la-hán, chẳng hạn như ứng cúng A-la-hán, ứng cúng Bích Chi Phật, ứng cúng Duyên Giác, ứng cúng Như Lai, ứng cúng Bồ Tát, là những bậc đã đi vào ở trong cái phần mà phá được cái ngã ngã chấp. Cứ như là cái bản ngã của mình đã phá rồi đó, thì mới mình mới đạt được cái danh xưng ứng cúng. Chữ ứng cúng này đó không phải là nó chỉ dành riêng cho thế gian này, mà nó dành riêng trong cho ở Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Là những cái bậc A-la-hán, các vị đó không phải là chỉ nhận cái sự cúng dường ở thế gian này, mà các ngài còn nhận sự cúng dường ở trong cái ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bởi vì trong ba cõi đó, mặc dù những chư thiên có đạo hạnh lớn, nhưng mà về cái thánh trí vẫn không bằng những cái bậc mà A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Quý vị mà tu chân thật mà quý vị vào trong cái bậc thánh trí của Bồ Tát rồi đó, quý vị đi khắp thập phương thế giới, người phàm thì nhìn không ra quý vị, người phàm thì họ có tu đâu họ biết, nhưng mà những bậc mà thánh trí, những cái bậc mà có thần thông lực đó, họ thấy quý vị tới họ biết liền. Cũng như trong cái chuyện thời Đại Đường á, có một vị đệ tử thứ hai của ngài Tam Tạng Trần Huyền Trang. Ngài tu nhưng mà ngài vẫn còn ăn mặn, ngài tu mà ngài vẫn còn uống rượu. Chính vì thế mà những cái tu sĩ xa gần người ta không thích ngài, tại vì người ta nghĩ rằng ngài là cái người tu mà vẫn còn nằm ở trong cái sự ăn sự uống, nằm trong cái dục lạc, thành ra người ta xa lánh hết. Thì bây giờ có cái một cái vị, có một cái đạo tràng trên đỉnh núi đó, ngày nào á, tại vì ngài tu hành quá tinh tấn đi, thành ra ngày nào cũng được chư thiên ở cõi trời đem thức ăn ở chư thiên xuống cúng dường hết á. Thành ra vị này trong cái tâm rất là thương mạng, nghĩ rằng mình là cái bậc mà tu có đức, thành ra được chư thiên ở cõi trời ngày nào cũng đem những cái phẩm vật ở cõi trời cúng dường. Vì vậy mà cái tâm rất là ngã mạn. Bây giờ thì vị đệ tử của ngài Trần Huyền Trang có dịp đi qua cái đỉnh núi này, do đó ngài mới xin cái vị trụ trì trên đỉnh núi cho ngài được vào ở trong cái thiền viện đó nghỉ một đêm. Thì vị thiền chủ này đồng ý, và vị thiền chủ này cũng có ý là muốn khoe ta ở nơi cái vị trí này, cái thường nhân thì ít lên nhưng mà chư thiên cúng dường. Thành ra khi mà đệ tử Trần Huyền Trang vào thì vị này mới nói với đệ tử Trần Huyền Trang: ngài cứ ngồi đây đi, ngồi nghỉ với tôi đi, rồi một lát chư thiên đem đồ đến cúng dường, hai chúng ta cùng đổ. Nhưng rồi ngồi đợi hoài tới chiều tối cũng không ai tới, rồi qua hết đêm, sáng mai đợi nữa cũng không thấy ai tới. Thì bây giờ cái vị thiền chủ này phải xuống xuống nhà bếp để mà nấu thức ăn để mà cùng ăn với cái vị đệ tử của ngài Trần Huyền Trang. Khi mà vị đệ tử Trần Huyền Trang ở hai ngày rồi đó thì mới bắt đầu xuống núi đi dân du. Thì bây giờ chư thiên lại hiện đến đem thức ăn, đem thức ăn dâng lên cho ông thiền chủ này. Ông thiền chủ này ông giận quá, ông nói: hai ngày nay ta có khách tới, ta muốn các ngươi đem đồ là thượng phẩm từ ở trên trung cung trời đến mà dâng ta, để cho ta cho cái người mà đến thăm này biết rằng ta có đức được chư thiên cúng dường, mà tại sao các ngươi ẩn ra hết vậy? Thì mấy ông chư thiên này ông mới nói: kính bạch ngài, hôm qua này có vị đại Bồ Tát giáng lâm ở đây, tất cả vùng núi này đều có long thần hộ pháp bao che hết, chúng con xuống được. Thiên la địa võng mấy ông già làm hộ pháp bao hết rồi, chúng con không có chỗ nào mà đi vô hết á. Chính vì vậy mà hai ngày nay chúng con phải để cho ngài không có thực phẩm ăn. Như vậy thì quý vị thấy rằng một vị Đại Bồ Tát đi đâu phải là dễ đâu. Thiên Lâm Bát Bộ Quỷ Thần Dương Già Lam Hộ Pháp Thần Kỳ ở khắp mười phương đều vân tập, bao dây hết. Mấy ông chư thiên mà nhỏ nhỏ cõi trời xuống được. Thì thành ra nhiều khi mình đừng có nhìn một cái vị qua cái hình tướng bề ngoài. Chẳng hạn như quý vị nhìn qua hình tướng của Đế Tế Điên Hòa Thượng thì quý vị đã lầm rồi. Tại vì Tế Điên Ngài hòa nhập ở trong thế gian Pháp, Ngài muốn cứu tế chúng sinh, thành ra Ngài phải giả điên giả khùng để cho người ta không trách Ngài. Do đó những vị Bồ Tát họ làm những cái điều mà mình không thể dùng mắt thường để mình phân biệt được. Mình nói là mình sai lầm liền. Đó chẳng hạn như cái vị đệ tử thứ hai của Tâm Tạng Trần Huyền Trang đó, uống rượu, ăn thịt, thì người ta trách rằng còn sở dục của nhân sinh, người ta ghét, người ta xa lánh. Nhưng mà rồi thì sao? Là một vị Đại Bồ Tát, qua cái phần này thì quý vị thấy rằng ở trong cái cõi đời này, những gì rồi Đại Bồ Tát nhiều khi người ta không có hiện thân giảng đạo, người ta không có, nhưng mà cái tâm người ta luôn luôn có sự từ bi cứu giúp. Chính vì vậy mình dùng con mắt phàm này mình dễ bị lầm lắm. Mà hễ mình lầm rồi mình quỷ bán những người đó rồi thì cái quả của mình nó rớt. Quý vị mà quỷ bán một cái người phàm tăng á, thì quý vị không có tội nhiều. Chứ mà một cái bậc mà thánh tăng, các ngài vì cái những cái cơ duyên gì đó khiến các ngài làm những việc mà các ngài muốn như vậy đó, mà cái quý vị mà phỉ bán là các quý vị bị tội ngay. Chẳng hạn như Huệ Khả Đại Sư sau khi mà truyền y bát lại cho Tăng Sáng Đại Sư rồi đó, thì ngài bỏ thiền viện, ngài không ở thiền viện đó. Ngài đi ra ở ngoài những cái hàng thịt, ngài đứng ngài bán thịt. Thì bây giờ có người đi ngang hỏi rằng ông là một vị tổ mà xong ông đứng bán thịt. Thì ông nói đây là chỗ mà ta thử nghiệm với tâm ta, ngươi hỏi làm gì? Đó quý vị thấy không? Thành ra nhiều khi mình nhìn qua cái cặp mắt thế nhân mình dễ lầm lắm. Mà mình lầm thì sao? A Di Đà Phật, đây là chỗ mình lầm nè. Mình lầm mình sẽ phỉ báng, mình sẽ coi thường. Rồi mà chẳng những mình coi thường, mình phỉ báng, rồi mình còn nói nhỏ cho những người chung quanh mình nữa. Rồi sao? Ngăn hết bước đường của những người tu đó. À, rồi chính mình phải bị cái nhân quả đó, mình sa đọa, mình không còn gặp được chánh pháp nữa. Quý vị thấy chưa? Thành ra thầy dạy đệ tử của thầy là mình im lặng, mình lo tu, mình nghĩ là cái thân của mình chưa vượt thoát tam giới, mình lo tu. Chúng sinh họ đã có nghiệp quả của họ rồi, mình khỏi cần dòm để mà thị phi nhân ngã. Mình thị phi nhân ngã mình sẽ té trước chứ mai té hết á. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy nói về cái nghĩa của chánh đẳng giác. Cái nghĩa chánh đẳng giác này thì những cái bậc như là Ứng Cúng A-la-hán, những bậc duyên giác, những bậc Bồ Tát chẳng gọi được là chánh đẳng giác. Bởi vì cái chánh đẳng giác là chỉ cho những bậc thánh đã hoàn toàn đại giác ngộ, không còn bị trói buộc ở trong cái dòng nhân ngã và pháp ngã. Những cái bậc này đã đạt được nhất như dạng pháp, vượt khỏi nhân không và pháp không. Quý vị thấy là sao? A-la-hán á, thì đạt được nhân không, phải không? Còn Bồ Tát á, thì đạt được nhân không và pháp không. Nhưng mà cái bậc mà đạt được chánh đẳng giác á, là vượt khỏi nhân không và pháp không. Tất nhiên là không còn nằm trong dòng của hai cái phần đó nữa. Vì vậy mà cái chánh đẳng chánh giác tức là cái quả vị Như Lai vậy. Và trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật Ngài cũng muốn giảng dạy cho Dạ Xoa Vương nên thực hành tâm pháp của Bồ Tát, xa lìa hạng nhị thừa và ngoại đạo. À, quý vị thấy tại sao mà Đức Phật thường nói rằng nhị thừa chung với ngoại đạo. Là chỗ là nhị thừa tu đó, quá ích kỷ. Họ đi một chiếc xe dê chứa được mình họ hả? Họ chỉ nhập vào trong cái hàng thanh tịnh rồi họ lặng lẽ họ nhập trong cái tiểu niết bàn, không độ sinh. Do đó Đức Phật quở trách cái hàng nhị thừa. Còn hạng Bồ Tát, các ngài đi xe trâu, đi xe rất lớn. Chẳng những các ngài chở các ngài được, mà còn chở được những chúng sinh khác. độ rất nhiều chúng sinh khác. Thành ra ở trong cái đoạn kinh mà Đại Thừa đó là thường thường là kinh giảng cho Đại Bồ Tát không à, cho những vị tu hạnh Bồ Tát, chứ không có cho tu những cái hạnh như là Nhị Thừa, Tiểu Thừa. Những cái hạng đó vẫn là những cái người quá ích kỷ. Họ tu cho bản thân của họ, rồi họ lặng lẽ họ nhập tiểu nước bàn. Họ để cho thế nhân này mặc sức những người chưa giải ngộ bị những cái phiền não trói buộc, phải bị cái sự sinh tử luân hồi. Còn Đại Bồ Tát thì khác. Các ngài đã hiểu được cái nghĩa nhân không pháp không rồi, các ngài vào trong thế giới nào các ngài vẫn thấy an lạc. Bởi vì cái thế giới của nhân sinh này, các vị mà A-la-hán thì sợ khổ, nhưng mà các Bồ-Tát thì nghĩ đây là cái niết bàn, phải không? Các ngài đâu sợ khổ đâu. Chỗ nào có chúng sinh và chỗ nào mà các ngài dạy đạo được thì là chỗ đó là cái niết bàn của các vị Bồ-Tát rồi. Thành ra những vị Bồ-Tát thì đâu có đến có đi đâu. Quý vị thì tu còn mong về cực lạc, mong còn đến có đi, chứ Bồ-Tát thì đâu có đến có đi. Chỗ nào cũng phải là nhà, phải không? A Di Đà Phật. Như vậy thì muốn đạt được cái chánh đẳng giác thì cái vị tu hành phải dùng thiền định để phát huy ra trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật này quán sát các pháp và thực hành đến cho khi mà trí huệ của thực tướng phát sinh. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy người tu bây giờ không có thầy đó, họ cứ ngồi thiền định cái họ dùng cái phép tư duy, họ lấy cái pháp thế gian để họ suy ngẫm không à. Chính vì họ dùng tâm mà tu tâm, do đó họ tu hoài không thành đạo. Còn ngược lại cái người mà tu thiền chân thật á, họ vào trước hết họ đi vào chỉ quán, đi vào nghĩa là một cách rõ ràng, không còn một niệm sanh ở trong tâm nữa. Họ nhìn rõ ràng nghĩa là thấy là trong tâm không còn một niệm. Bây giờ thì họ mới đem cái pháp quán để họ ra dùng cái tâm mà không còn một niệm để họ quán. À, cái chỗ này là chỗ tu. Còn người tu bây giờ họ không biết, họ vô cái họ ngồi cái họ dùng cái tâm thầm phu của họ, cái họ quán tùm lum hết à. Thành ra họ làm như vậy rốt cuộc là sao? Cái thanh tịnh không có, mà rốt cuộc rồi họ sanh ra nhiều cái phiền não, phải không? Quý vị tu quý vị chỉ cần vô á, trước hết là mình tập thở cho thân thể nó điều hòa, sau đó cái mình để tâm vô niệm. Trong cái vô niệm rồi đó, khi mà quý vị vô với tâm mình không còn một niệm nào nó nảy mầm đó, bây giờ quý vị mới dùng cái tâm vô niệm nó quán khởi một cái sự vật nào đó, thì quý vị thấy rằng cái thực tướng sự vật đó hiện ra ngay. Đây là một cái phép thiền cao diễn. Những người tu mà đạt được, người ta mới biết để chỉ quý vị. Khi mà quý vị mà tu như vậy đó thì chẳng bao lâu quý vị sẽ thấy được cái sự vô thường của các pháp. Quý vị sẽ chứng được cái thật tướng các pháp. Thì bây giờ cái tâm quý vị tự nhiên nó sẽ đưa quý vị đến cái địa vị kêu là bất động địa. Cái tâm đó nó không còn gì nó hoài nghi nữa hết á, nó không còn cái gì để nó học hỏi nữa hết á. Cái tâm đó nó sẽ thành một cái tâm bất động địa. Mà đây là cái quả vị thứ 8 ở trong thập địa Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy cái địa của Bồ Tát là ở đâu? Từ trong tâm mình tu. Mình tu rồi tự nhiên mình thành đạt đến chỗ đó là tự nhiên mình đầy đủ à. À, khi mà những cái vị đó hiểu được cái pháp vô ngã rồi đó thì tâm tự nhiên đạt đến cái bất động địa. Quả vị thứ 8 trong thập địa. Thì bậc này sao? Bậc này đã thấy rõ cái pháp thân rồi. Họ không còn mê xử lý và hoài nghi nữa. Từ cái bậc mà thất địa Bồ Tát trở lại đó, họ chứng được pháp nhưng mà không rõ ràng. Bởi vì họ chứng được pháp không rõ ràng, do đó họ thấy pháp thân lúc mờ mờ chứ không có thấy rõ như là bất động địa. Bất động địa thấy rõ cái pháp thân. Từ bất động địa trở lên pháp thân rất là vững vàng. Thành ra có những người tu họ dùng tâm phàm đó, ông nói A Di Đà Phật, tại sao mình phải ngồi thiền, tại sao mình phải tu? Nhưng mà khi mà họ đạt đến cái trạng thái này, họ mới ồ lên một tiếng. Thành ra trong thiền tông nói rằng khi mà anh tu, hay là khi mà người tu, mà người chưa đạt được tiếng ồ là người chưa biết gì hết. Tại vì khi mình quán pháp, mình ồ lên một tiếng là một cái sự ngạc nhiên vô cùng lớn. Nó chấn động càng khôn vũ trụ. Thành ra cái người mà chưa đạt được tiếng ồ, tức như người đó chưa thấu pháp. Người tu và người không tu, quý vị nhìn thấy giống nhau y hệt à? Nhưng mà có một cái nó khác. À, nó khác là cái người mà có tu mà họ chứng pháp thân, họ sống trong pháp thân á, không có phiền não giống như quý vị, không có sự đau khổ nó dày dò. Họ đến cái xứ nào vậy, họ tùy duyên à. À, đến rồi họ đi. Tại vì với họ tất cả đều là nhà, thành ra không có cái thứ gì mà họ mong cầu hết á. À, không có cái gì mà mong cầu hết. Do đó lòng của họ giống như hư không rộng lớn vậy. Rồi bây giờ nếu mà những cái vị bất động địa mà muốn tiến xa hơn nữa đó, thì họ sẽ vào được cái địa vị thứ 9, có nghĩa là cửu địa, có nghĩa là thiên huệ địa. Những cái vị này đó, đó thì sao? Những vị này họ hay lắm. Tại vì bây giờ họ có thập lực của thập lực trí huệ của Bồ Tát rồi. Họ nhìn, họ thấy được căn tánh của chúng sinh. Họ nhìn, họ biết rằng chúng sinh này ở thế gian này từ đâu sanh tới. Và họ biết rằng chúng sinh này sau khi thác ở thế gian này họ sanh về đâu. Họ thấy rõ ràng. Những cái bậc mà cửu địa này họ thấy rõ ràng. Chính vì mà họ thấy được những niệm chúng sinh này, do đó họ họ thấy rằng chúng sinh nó có duyên hay là không duyên, họ tùy duyên họ hiện thân mà họ dạy đạo. A Di Đà Phật. Thành ra trên đường tu học quý vị đâu có cần nghĩa là mình phải khổ nhọc đi tìm minh sư đâu. Minh sư có ngay trước mắt của mình, nếu tâm của mình đã chân thật, tâm của mình mà chân thật, tâm của mình mà cầu đạo giải thoát thật sự, thì tự nhiên minh sư hiện. Là những cái bậc mà cửu địa Bồ Tát nè, những vị này sẽ hiện thân tới dạy quý vị đó. Thành ra chỉ quý vị tu, quý vị phải quán xét lại làm sao cho tâm mình nó thật bình đẳng thanh tịnh. Đừng mong cầu, đừng có mà hưởng cái ngũ dục của thế gian. Làm giải thoát luôn luôn là mong cầu, thì tự nhiên những vị cửu địa này có một ngày đó có đủ duyên người ta đến, đến với quý vị và dạy đạo cho quý vị giải thoát. Và sau cùng là quý vị sẽ đạt đến cái quả thập địa là pháp dân địa. Những bậc này còn gọi là thập địa Bồ Tát. Bây giờ thập địa Bồ Tát ví dụ như ai? À, ví dụ như Ngài Địa Tạng Vương nè. À, ví dụ như Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát nè. À, những vị này thì có khả năng là phân thân ra nghìn muôn cõi ức thế giới để mà hóa độ chúng sinh. Như vậy mình đặt câu hỏi vậy chứ, Ngài Quan Âm với Ngài Di Lặc phải là thập địa không? Hai vị này trên thập địa. Lỡ bởi vì hai vị này đã được cái quán đảnh sẽ thành Phật trong tương lai. Thành ra hai bậc này gọi là đẳng giác Bồ Tát trên thập địa. Còn thập địa là chưa quán đảnh. Chẳng hạn như Ngài Địa Tạng chưa ai quán đảnh để thành Phật hết. Nhưng mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã có người quán đảnh thành Phật. Bồ Tát Di Lặc cũng có người quán đảnh là Đức Thích Ca của mình quán đảnh thành Phật. Chính vì vậy mà hai ngài nằm ở trên cái thập địa. Hai ngài là đẳng giác Bồ Tát. Như vậy thì những cái bậc thập địa này vì cái nguyện lực mà độ chúng sinh. Như vậy thì mình đặt câu hỏi khi nào những cái vị này sẽ thành đạo. À, chẳng hạn như quý vị đặt câu hỏi khi nào Ngài Địa Tạng Bồ Tát thành đạo. Thì câu trả lời rất là dễ dàng. Khi tất cả những chúng sinh được giải thoát thì các ngài tự thân thành Phật. Mà các ngài không cần phải trải qua cái sự tu chứng gì cả. Quý vị thấy cái sức nguyện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát không? Khi nào địa ngục gì không? À, địa ngục mà không còn một cái chúng tù nhân nào đó thì bây giờ thì Ngài thành đạo. Đây là hạnh nguyện của những cái vị thập địa Bồ Tát. Những vị thập địa Bồ Tát này nói về cái sự mà trải thân của họ đó. Thầy nói thiệt, quý vị không có dùng cái sách gì ở thế gian này quý vị ghi chép nổi hết đó. Tại vì các ngài trải qua vô lượng vô kiếp hằng hà sa số, không thể tính đếm được. Tại vì trong thế giới nào các ngài cũng thị hiện thập địa Bồ Tát để phổ độ chúng sinh. Do đó cái kiếp số của các ngài không thể nào mà tính đếm được trên giấy. Quý vị dùng hết cả thế gian, sách ở thế gian này quý vị ghi lại cũng thua cái sự mà tái sinh của các ngài ở trong cái thập phương thế giới. Bởi vì các ngài đã sống quá nhiều như vậy, các ngài đã sống vô lượng kiếp như vậy, các ngài đã phổ độ chúng sinh như vậy, thành ra cái thần lực công lực của các ngài rất là cao siêu. Chẳng hạn như bây giờ mình có thân nhân, một cái vị thân nhân nào đó đang nằm trên cái giường lâm chung, quý vị chỉ lại cầu nguyện ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi, kính ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin ngài hãy cứu giúp cho thân nhân của con đang nằm ở trên giường lâm chung. Nếu mà người này cái thọ mạng còn lâu dài, xin Bồ Tát cho người này được tỉnh lại để mà tiếp tục thọ mạng. Còn như mà nếu mà người này đã đến cái tuổi thọ mạng đi rồi, xin Bồ Tát giúp cho con trong vòng 7 ngày tiếp rước vị này. Thì quý vị biết ngay à, cái vị nằm giường bệnh đó 7 ngày sau chết à. Hoặc là nếu mà người đó mà tuổi thọ vẫn còn, chỉ là cái bệnh bình thường, thì người đó sẽ tự động sống lại. Đó là công lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quý vị thấy công lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát, chẳng những ở thế gian này người ta quy phục, mà ở cả cõi chư thiên cũng vậy đó. Ở cõi chư thiên mà khi mà tất cả những chư thiên, tất cả những người mà chư thiên ở cõi trời đó mà sắp chết đó, cái bông hoa trên cái đầu của họ tự nhiên héo, cái thân của họ nó sanh ra cái mùi hôi. Những cái thân nhân quyến thuộc thấy cái mặt là họ ghét rồi, họ muốn xa lìa rồi, thì biết rằng cái mạng căn của họ sắp tới nơi rồi. Thì bây giờ họ chỉ cầu nguyện ngài Địa Tạng thôi. Nếu mà thật sự họ chưa có hết tuổi thọ thì bây giờ đó, nhờ cái sự cầu nguyện lễ lại ngài Địa Tạng mà cái bông hoa của họ tươi tốt lại, thân thể của họ mùi hôi nó tan đi, và họ sống thêm một thời gian nữa. Thành ra quý vị thấy những vị thập địa Bồ Tát có những cái công năng rất lớn, có những công năng mà có thể nói là những cái bậc A-la-hán hay là Bích Chi Phật làm được. Chính vì thế mà ở trong Hoa Nghiêm có ca ngợi những chư vị Bồ Tát như sau: trí huệ tức là linh hồn của Bồ Tát. Thành ra những Bồ Tát nào mà còn mê tín dị đoan đó là coi như là Bồ Tát tắc phàm hay là Bồ Tát giả đó, phải không? Bởi vì đây là trí huệ, là linh hồn của Bồ Tát mà. Thành ra cái người tu không thể mê lầm được. Không phải là thấy mê tín là mình chạy theo. Mình phải dùng trí huệ, bởi vì với Bồ Tát trí huệ là linh hồn. Nhớ điều này. Thầy mong rằng những vị đã thọ giới Bồ Tát phải nhớ cái câu này trong tâm của mình. Đừng để cho những cái người mà họ tà ma ngoại đạo họ gạt mình. Trí huệ là linh hồn của Bồ Tát. Thiền định là sức mạnh thần lực của Bồ Tát. Từ bi là biểu tượng ứng thế của Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng Kinh Hoa Nghiêm đã diễn tả một cái vị Bồ Tát như thế nào qua cái trí huệ, thiền định và từ bi. Cái người mà nói rằng ta là Bồ Tát mà không có sự từ bi, tất nhiên là thiếu cái biểu tượng ứng thế của Bồ Tát rồi. Như vậy thì một vị mà gọi là Bồ Tát phải có đủ ba cái hành trạng: trí huệ, thiền định và từ bi. Bây giờ thầy đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Khi mà được Phật cho phép thì Dạ So Dương rời khỏi chỗ ngồi trên đỉnh núi báo thanh tịnh trang nghiêm như hoa sen lớn, đứng dậy với đám thể nữ dây quanh, hóa ra vô lượng hoa đủ màu, các loại hương như hương bột, hương thoa, dù lộng tràng phan anh lạc, cùng các đồ đồ trang sức di diệu mà thế gian chưa từng nghe, chưa từng thấy, lại biến hóa ra nhiều nhạc khí mà dục giới có, các nhạc khí vượt hơn các nhạc khí của cõi trời, rồng, nhạc thần, cùng hết thảy thế gian. Các nhạc khí mà chư Phật mười phương thường thấy lại hóa ra các núi báo che khắp chư Phật, chư Bồ Tát. Lại hiện ra các thứ y phục mỹ lệ dựng tràng phan để cúng dường Như Lai. Dạ So Dương liền bay lên hư không cách bãi cây Đa La, rưới xuống các lễ vật để cúng dường, trỗi nhạc và từ trên hư không xuống, ngồi ở đỉnh núi sen báo tỏa ánh sáng như mặt trời. Vui mừng cung kính bạch rằng: con muốn hỏi Như Lai hai nghĩa. Hai nghĩa này con đã từng hỏi các đức Như Lai chánh đẳng chánh giác trong quá khứ. Chư Phật xưa cũng nhận lời thỉnh cầu của con mà giải bài. Nay con lại muốn hỏi lại hai nghĩa ấy, xin Đức Như Lai nói rõ cho con. Bạch Thế Tôn, hai nghĩa ấy được các Đức Như Lai biến hóa chứ không phải là Phật căn bản tuyên thuyết. Phật căn bản chỉ nói cảnh giới, pháp lạc, tam muội, chứ không nói những cảnh giới do hư vọng phân biệt. Hai thai Đức Thế Tôn, Ngài đã tự tại đối các pháp, xin Ngài hãy rủ lòng thương xót nói hai nghĩa này, hết thảy hàng con Phật đều có lòng muốn nghe. À, A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này là diễn tả cái sức thần thông lực của Dạ So Dương. Quý vị thấy là Dạ So Dương tuy là loài quỷ nhưng mà do công sức nghe pháp, do công sức tu trì và đã trải qua nhiều vô số kiếp, đã cúng dường các chư Phật đời quá khứ. Cho vì vậy mà khi mà những cái vị như vì vậy mà cái Dạ So Dương này khi mà dùng cái phép biến hiện thì những cái hương hoa, những cái nhạc khí, những cái tràng phan bảo cái nó đều thù thắng vượt hơn cõi trời, vượt hơn cõi rồng và cõi người. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái loài quỷ là cái loài dữ, mà bây giờ những cái đồ nó cúng dường thù thắng cõi trời là quý vị biết rằng người này phải có công tu. Chẳng hạn như ở đây quý vị mang những phẩm vật cúng dường cho một cái bậc mà giải thoát, chẳng hạn như A-la-hán hay là Bích Chi Phật hay là Bồ-Tát, hay là bây giờ nếu Phật hiện tiền cúng cho Phật, nhưng mà những cái món mà quý vị cúng nó vẫn không vượt trội hơn cõi trời, bởi cõi trời vẫn hơn quý vị. Nhưng mà vẫn có một món nó phải hơn cõi trời, đó là cái tâm chân thành của quý vị. Cái tâm này á, khi mà quý vị phát được cái tâm chân thành mà cúng dường đến cõi Phật rồi đó, thì cái tâm này nó rộng lớn vô cùng. Những cái đồ cúng dường chư thiên đều bị ác bởi cái tâm này. Thành ra quý vị nên nhớ rằng mình đến với Phật Pháp là mình đến với quả tâm chân thật cầu đạo. Đừng đến với cái tâm mà kêu là nghi ngờ, đừng có đến cái tâm mà kêu là dò hỏi, cũng chẳng đến với cái tâm mà kêu là để mà vui chơi. Mấy cái điều này chẳng nên làm. Hãy dùng tâm chân thật cúng dường thì nó còn hơn là hương hoa nhạc khí nữa. Như vậy thì quý vị đấy thấy là Dạ So Dương tuy là loài quỷ nhưng mà có từ tâm của Bồ Tát. Nên cái vị Dạ So Dương này đã dùng cái tâm chân thật cúng dường đến Đức Như Lai cùng chư Bồ Tát. Và với mục đích là làm lợi ích cho mình và lợi ích cho những loài quỷ cùng loài hữu tình từ đời này nhận đến đời sau. Mặc dù những câu hỏi mà Dạ So Dương sắp hỏi đây là đã được mười phương chư Phật lúc trước đã dạy, đã giảng dạy rồi. Như vậy thì quý vị thấy cái sức từ bi của một người tu học rất là lớn. Nhiều khi họ đã hiểu rồi, nhưng mà tại vì trước một cái bậc mà đã triệt ngộ thông thái như Đức Phật rồi, muốn hỏi lại để chi? Để cho tất cả những cái mọi mà mọi người hậu sanh sau này họ hiểu để họ tu. Đây là sức từ bi của Đức Phật, của những vị Bồ Tát. Mình nhìn cái lời nói và cái sự thưa hỏi mình cũng biết vị này là Bồ Tát rồi. Mặc dù họ mang cái thân quỷ nhưng mà tâm của họ là tâm Bồ Tát. Còn hơn là cái tâm mà có những cái người mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà trong lòng toàn là chứa những cái ác niệm không. Trong cái thời nay cái người mà niệm Phật rất nhiều mà tâm chứa cái ác niệm cũng rất là nhiều. Nhưng mà thầy nghĩ rằng những vị thiền sĩ của thầy, những vị Bồ Tát đã, của Quán Thế Âm Thiền Viện đã học Pháp Đại Thừa nhiều rồi. Những cái sẽ nhận diện ra được những người này rất là dễ dàng. Thành ra những người này chỉ mê lầm những bậc phàm phu chưa học đạo thôi. Chứ đối với những bậc thiền sĩ và Bồ Tát Quán Thế Âm Thiền Viện thì những người này họ lộ hình ngay à. Họ không có thể nào thoát được. Chính vì vậy mà Đức Thích Ca Ngài muốn tất cả mọi chúng sinh đều hiểu đạo. Mình có hiểu đạo mình mới thấy được cái thân của ai? Thân của thiên ma, tất nhiên là thân của chư thiên, của cõi trời tha hóa tự tại đó. Cái loại này nó giả hình dữ lắm. Bởi vì trong cái thời mạt pháp này thiên ma nó đã nó đã nói với Đức Phật rằng bây giờ còn Đức Thế Tôn thì con không làm được chuyện gì để mà phá hoại cái đạo hạnh của Ngài, phá hoại cái tăng đoàn của Ngài. Nhưng mà khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, trong cái thời mạt pháp này, con sẽ mặc áo cà sa của Ngài, con sẽ ăn ở trong bình bát của Ngài, nhưng mà ngược lại con sẽ làm cho bất tịnh ở trong cái bình bát của Ngài, trong cái tăng đoàn của Ngài, trong cái thế giới của Ngài. Quý vị nghe rõ chưa? Thành ra trong cái thời này quý vị phải có một cái pháp nhãn, mà pháp nhãn này là do cái sự trí huệ từ thiền định tu. Quý vị mới nhận được cái thực tướng của loài ma. Còn bằng không quý vị sẽ bị loài ma này khống chế. Nó làm cho quý vị thấy giống như là nó giả dạng người tu mà quý vị không biết. Trong cái thời này nhiều lắm. Thầy dám bảo đảm với quý vị, trong cái thời này quý vị chỉ cần nói rằng bây giờ các tu sĩ tự đi làm để mà tu, chúng tôi là những Phật tử không cúng dường nữa, thầy bảo đảm ở chùa vắng tanh hết. Các loài ma mà giả mặc áo cà sa nó ra đời sạch hết á. Bởi vì nó nương trong cái áo cà sa để nó hưởng cúng dường. Chứ những cái bậc này, những cái người phàm phu đó, họ không làm gì lợi ích chúng sinh hết á. Đây là cái sự thật mà thầy phải nói ra. Mặc dầu thầy cũng là một cái vị tỳ kheo, nhưng mà thầy phải nói ra để cho quý vị thấy rằng ở trong cái thời mạt pháp này, thiên ma ba tuần nó mặc áo cà sa rất là nhiều. Bây giờ nói về cái lý tánh thì đoạn kinh này diễn tả cái bản tâm chân thật chứa đầy vạn hạnh thần thông trí huệ. Cái bản tâm này nó thanh tịnh mà chưa từng có sự ô nhiễm. Chính bản tâm này nó mới có thể thu nhận được cái nghĩa lý quyền diệu của thiết nhất chủng trí Như Lai. À, vị Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng không? Nếu mà quý vị dùng cái tâm mà còn phân duyên, quý vị mà dùng cái tâm mà còn ô nhiễm, thì làm sao quý vị vào được trong cái trí huệ bát nhã của chư Phật? Nhìn lại đi, người đời nay thì họ cầu pháp quá hững hờ, tâm phân biệt vọng tưởng của họ thì quá lẫy lừng, nên không thể tiếp nhận được cái tâm thanh tịnh nhất thiết trí mà chính mọi người đều có sẵn trong bản tâm. À, gì là Phật. Như vậy cái bản tâm nhất thiết chủng trí không phải là Đức Như Lai Ngài có, một mình Ngài. Ngài không có độc tôn. Tất cả mọi chúng sinh đều có. Nhưng mà tại sao mình không có phát huy được? Là tại vì mình vẫn còn sở dục của chúng nhân. Mình chưa thoát được cái sở dục đó. Do đó mình phải chịu sao? Chịu trôi lăn trong cái sinh tử luân hồi. Như vậy thì muốn nhận được cái bản tâm nhất thiết chủng trí này thì người cầu pháp phải cần ngưng ngay cái tâm phân biệt. Một niệm mong cầu cũng không nên khởi. Bây giờ tùy theo sức thanh tịnh của bản tâm mà trí huệ hiện bày từng phần. À, Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy đoạn kinh này chỉ về cái căn bản mà muốn vào nhất thiết chủng trí Như Lai là mình phải dẹp đi cái niệm phân biệt. Mình phải dẹp đi những cái niệm mong cầu. Bây giờ thì mong cầu và sự phân biệt nó không hiện được đó, thì cái trí huệ ở trong cái tâm thanh tịnh lần lần nó phát huy ra, nó phát sinh ra. Và cái sự hiển bày của trí huệ này nó sẽ diễn tả ra từng giai đoạn gọi là chứng đạt được bổn tâm. Như vậy thì quý vị thấy tu chứng không? Có chứ. Tại vì người tu chưa tới thành ra nói trong cái sự suy tưởng á. Người mà tu mà chưa đạt đạo họ suy tưởng dữ lắm. Họ suy tưởng thành ra họ đi đến cái chỗ mà kêu là mong cầu không được, thành ra đến cái chỗ mà kêu là tự đoạn diệt cái bản tâm mình, hoặc là xa ngã thối thất. Qua đoạn kinh này thì Đức Bổn Sư Ngài dạy rằng căn bản đầu tiên mà người tu phải đạt được đó là nhân ngã chứng không, hay gọi là nhân không. Quý vị mà muốn vào được ở trong cái nhất thiết chủng trí Như Lai đó thì đầu tiên quý vị phải bỏ đi cái bản ngã quý vị. Bản ngã quý vị là chỗ mà nó giết đi cái tâm trí huệ Như Lai. Ngày nào mà bản ngã còn hiện tiền thì ngày đó cái trí thanh tịnh nó không có phát huy, nó không có phát sinh được. Khi Khi mà quý vị mà bỏ được cái bản ngã rồi đó, quý vị chứng được cái nhân không đó, thì bây giờ quý vị sẽ vào cái địa vị gọi là thất địa Bồ Tát. Nếu bên tiểu thừa thì gọi là A-la-hán, nhưng mà quý vị là những cái bậc Bồ Tát đã tu đại hạnh rồi thì quý vị không gọi là Bồ Tát, A-la-hán nữa, mà quý vị gọi là thất địa Bồ Tát. Đây là quả vị của thánh thánh đạo. Và từ cái thất địa Bồ Tát này, quý vị sẽ lần lần nhập được cái bản tâm bất động vào ở trong cái quả vị thứ 8 của thất địa, và tiến lên là thiện huệ địa, và sau cùng là pháp vân địa. Từ cái pháp vân địa rồi đó, thì từ đây tùy cái nhân duyên, quý vị có thể hiện thân khắp mười phương, nương theo cái duyên của chúng sinh và nương theo những phương tiện mà phổ độ chúng sinh. Như vậy thì từ một cái vị pháp vân địa không còn mà ngồi thiền, mà cũng không còn quán tưởng nữa. Tại vì các ngài đã đạt đến cái chỗ mà nhân không và nhà ngã không, rồi còn cái gì nữa mà để quán tưởng. Bây giờ các ngài chỉ hành theo cái hạnh phổ độ chúng sinh thôi. Và khi mà cái sự mà phổ độ chúng sinh nó viên mãn rồi đó, tự động các vị đó họ chứng vào cái nhất thiết chủng trí Như Lai, họ sẽ được thành Phật. Và một cái người mà gọi là được gọi là Phật đó, thì họ phải có 10 hiệu. Bây giờ đó, có những người mà họ hơi hằng ngã mạng chút, họ mới xin có một cái hiệu thôi là quý vị đã lên tiếng phản đối rồi. Nhưng mà một hiệu họ chưa đủ. Muốn nói rằng ta là Phật là phải đủ 10 hiệu. Còn một hiệu chẳng hạn như dùng cái chữ vô thượng sư, hay dùng cái chữ mà thiên nhân sư, nó chưa đủ. Tại vì cái chữ thiên nhân sư đó, nó không phải nói chữ Phật không, mà nó nói đến A-la-hán. A-la-hán là nó đã có làm thầy của trời và người rồi. Thành ra có một người mà mang chữ vô thượng sư hay là thiên nhân sư, hay là chữ thiện thể hay chữ ứng cúng, nó chưa có nghĩa là Phật. Chính vì vậy mình là những cái người mà học đạo Bồ Tát, mình phải hiểu rõ ràng Phật phải đủ 10 hiệu. Chỉ một hiệu không phải là Phật. Chỉ một hiệu chỉ là Phật giả mà thôi. Như vậy thì 10 hiệu của Như Lai là như thế nào? Một hiệu Như Lai, hai là ứng cúng, ba là chánh biến tri, bốn là minh hạnh túc, năm là thiện thể, sáu là thế gian giải, bảy là vô thượng sĩ, tám là điều ngự trượng phu, chín là thiên nhân sư, và 10 là Phật Thế Tôn. Như vậy một bậc mà Phật đó là phải đủ 10 danh hiệu này. Một vị mà xưng là vô thượng sư hay là thiên nhân sư là chỉ bậc phàm thôi. Họ dùng cái danh xưng để mà có danh xưng mà thôi. Chứ chính họ cũng chưa đạt được những cái điều mà giải thoát của Đức Phật. Thành ra một Phật, một vị mà nói rằng tôi là hoặc Phật là phải có đủ 10 hiệu này. 10 hiệu này mới xác nhận rằng vị đó là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thôi hôm nay thầy giảng tới đây, thầy sẽ ngưng lại và để dành cho giảng lần kỳ sau. Thầy mong rằng tất cả những đại chúng có mặt ngày hôm nay, quý vị cố gắng tư duy ở trong những cái phần kinh văn này. Để chi? Để quý vị sẽ đạt được trước hết là phá được cái tư tưởng vọng tưởng phân biệt, phá được cái tâm phan duyên, lần lần quý vị phá được cái ngã chấp, lần lần quý vị tiến lên phá pháp chấp, và sau cùng là quý vị đạt được cái Bồ Tát Thánh. Và khi mà quý vị đạt đến Bồ Tát Thánh rồi thì đi phổ độ chúng sinh. Khi dạng hạnh của quý vị phổ độ chúng sinh viên mãn thì tự nhiên quý vị vào nhất thiết chủng trí chánh đẳng chánh giác Như Lai vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.